Vậy thì cái cuộc phán xét từ ở trong cái ý hướng chung đó, cái hướng về thời gian cuối cùng là cái thời gian của chờ đợi trong hy vọng, thời gian của tỉnh thức là đứng vững trong niềm hy vọng ấy bằng việc chu toàn các bổn phận hàng ngày và bước đi trong đường lối của Chúa, trong yêu thương, trong phục vụ. Đó. Thế thì chúng ta thấy trong ý hướng đó, chúng ta đọc cái bài phán xét chung này đó, để cho thấy rằng là cái phán xét chung này nó không hề mô tả một cái cảnh phán xét đâu đó, mà nó sẽ cho chúng ta thấy thêm một cái thái độ, giúp chúng ta hiểu hơn về thái độ đang sống ngày hôm nay đó. Vậy thì chúng ta cùng đọc chương lại chương 25. Khi con người đến trong vinh quang của người,
có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngồi lên ngai vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một cử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái.
Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thờ hưởng vương quốc đã dành sẵn cho các ngươi ngay từ thời còn thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạc, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng:
thôi xin ngừng lại. Chúng ta nói về những người bên phải đó, và những người bên trái thì nó chỉ là phản diện thôi. Thế thì chúng ta thấy điều này là lúc nãy chúng ta nói rằng là thời gian cuối cùng, đó là cái thời gian để sống trong niềm hy vọng tích cực, chủ động. Mà chúng ta thấy rằng là cái chủ động đầu tiên là làm theo những chu toàn những bổn phận hàng ngày, vận dụng những khả năng Chúa ban để mà sinh lợi. Nhưng mà từng đó đủ chưa?
Chưa.
Đó chưa đủ. Cái câu chuyện phán xét này lại cho chúng ta thêm một cái hình ảnh khác nữa, một cái phương diện khác nữa, và đẩy xa vấn đề hơn. Đó là gì? Chờ đợi ở đây có nghĩa là đức tin cho chúng ta một niềm hy vọng, niềm tin vào Thiên Chúa trong Đức Giêsu chịu chết, đóng đinh và sống lại và về trời, đem lại cho chúng ta một niềm hy vọng, có đúng không? Niềm tin cho chúng ta một niềm hy vọng, và chính trong niềm hy vọng ấy, đức tin sẽ giúp chúng ta sống cuộc sống này trong hiện tại bằng đức mến. Đó. Như vậy thì đức tin sẽ được thực hiện bằng đức mến. Cái niềm hy vọng của chúng ta được tỏ bày bằng đức mến. Bằng đức mến. Do đó mà cái niềm hy vọng của chúng ta nó phải được thể hiện bằng chính cái tình yêu thương phục vụ của chúng ta. Và cái sự yêu thương phục vụ đó cho ai? Thưa là những người bé mọn nhất. Và để có thể thực hiện được điều đó thì phải nhận ra, phải khám phá ra sự hiện diện của Chúa nơi những người anh em của mình. Chúa không ở xa, nhưng mà ngày hôm nay Chúa đang hiện diện ở những người bé mọn bên ta. À, như vậy thì rõ ràng là cái cộng đoàn của Matthew mà. À, chúng ta thấy ở cộng đoàn của Matthew ở những chương đầu, chương dẫn nhập á, thì có việc là trong Matthew thì sứ thần không có hiện ra với Đức Maria, không có truyền tin cho Đức Maria mà là truyền tin cho Giuse, không à? Và Giuse sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu. Giêsu có nghĩa là là Chúa, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở đầu phúc âm của Thánh Matthew chúng ta thấy có Emmanuel, Chúa Giêsu chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở chương 28 cuối cùng kết thúc tin mừng của Thánh Matthew chúng ta cũng thấy như vậy. Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là Emmanuel, đúng không ạ? Emmanuel. À, như vậy thì rõ ràng là có một chữ gần như là chìa khóa của phúc âm Thánh Matthew, đó là Chúa Giêsu chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta khám phá ra cái sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong cộng đoàn thì chúng ta sẽ đối xử với nhau khác. À, chúng ta nhớ cộng đoàn tín hữu đầu tiên không? Sau khi Chúa về trời, người ta đã sống với nhau thế nào? Người ta họp chung quanh các thánh tông đồ, chuyên cần nghe các thánh tông đồ rao giảng, kể lại những chuyện về Chúa Giêsu, và họ mong đợi ngày Chúa trở lại. Và trong niềm hy vọng sống động Chúa trở lại, người ta đem tất cả những của cải của mình để góp chung lại và sống với nhau trong tình huynh đệ yêu thương. Nhưng rồi cái gì xảy ra? Trong cộng đoàn của Matthew, Matthew phát hiện ra điều này là người ta giành chỗ nhất trong đám tiệc. Người ta mời những người có khả năng sau đó đền bù lại. Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Rồi người ta thấy có hình thức loại trừ lẫn nhau trong cộng đoàn. Không những tranh nhau ngồi ghế nhất mà còn là loại trừ lẫn nhau, ganh tị rồi loại trừ lẫn nhau, mà không biết yêu thương tha thứ cho nhau như trước đó. Vậy thì Thánh Matthew thấy được rằng cái vấn đề của cộng đoàn của ông á, những cái ghen tương, đố kỵ, tranh giành rồi loại trừ lẫn nhau ở trong cộng đoàn, nó phát xuất từ một chỗ, một điểm cơ bản, đó là họ đã đánh mất niềm hy vọng. Họ chờ đợi Chúa sẽ đến, mà Chúa nói Chúa sẽ đến, cho nên họ bán hết, họ chờ, chờ hoài không thấy. Cho nên thôi giờ từ từ lấy lại, tìm cách rút lại. Cái niềm, khi mà có cái niềm yên nó bị liệm tắt đi, nó bị lụi tàn đi, thì chắc chắn người ta sẽ lấy lại những gì người ta dâng cúng. Có đúng không ạ? Và vì thế bây giờ muốn canh tân cộng đoàn thì phải làm gì? Đó, đi từ chính những vấn đề mục vụ của cộng đoàn của Matthew. À, từ cái thái độ không thiếu yêu thương nhau thì Thánh Matthew bắt mạch và cho nói rằng là do thiếu niềm hy vọng, đánh mất niềm hy vọng, vì thế mà không còn khám phá ra sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa họ nữa. Vậy thì muốn canh tân đời sống của cộng đoàn thì phải giúp cho người ta khám phá lại một Thiên Chúa không phải ở ngày mai, mà là một Thiên Chúa của hôm nay đang hiện diện ở trong cộng đoàn. Vậy thì Thánh Matthew nỗ lực canh tân cộng đoàn của Matthew bằng việc giúp mọi người khám phá lại sự hiện diện của Chúa ở giữa mọi người. Thánh Matthew là người duy nhất kể lại ba nhà đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu khi ngày mới sinh ra đó. À, thế thì chúng ta biết là đầu tiên các vị đạo sĩ tìm thấy Chúa ở đâu? Nhờ cái gì? Sao lạ, tức là thấy sự hiện diện của Chúa qua thiên nhiên. Chúa hiện diện ở trong tạo vật chung quanh nè, qua các cảnh thiên nhiên, trời đất tạo dựng nên, chúng ta thấy Chúa là được tạo dựng ở đó. Đó là một trong những dấu hiệu Chúa hiện diện chứ gì. Sau đó các ông đi thì sao? Ông đến đâu? Ông đến Jerusalem, tức là đến với những người lãnh đạo trong giáo hội. Rồi các vị lãnh đạo này sẽ cho thấy rằng là Chúa hiện diện ở nơi những người lãnh đạo trong giáo hội, trong cộng đoàn và trong đặc biệt trong những người lãnh đạo. Thì các ông đã tìm đúng nơi rồi đó. Ông hỏi Chúa ở đâu mà hỏi ngay các vị lãnh đạo trong cộng đoàn lãnh tôn giáo lúc bây giờ ha? Đến đó, ông vua ông gọi các nhà kinh sư đến, và đây các vị kinh sư lại chỉ cho một cái phương thế thứ ba của sự hiện diện của Chúa, đó là lời Chúa. Ông mở sách thánh ra, ông đọc. Như vậy thì ông tìm cái sự hiện diện của Chúa qua lời Chúa. Và chính lời Chúa đó sẽ giúp cho các ông lên đường. Và lúc ấy, ông lại thấy sáng ra. Ông lại nhìn thấy sự hiện diện. Và cuối cùng, ông đi đến Bethlehem. Và ông thấy cái gì? Thưa, ông thấy một số những người nghèo. Thấy một em trẻ nghèo, đó là Chúa Giê-xu. Bây giờ, Chúa Giê-xu chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng ta. Ngài sẽ ở đâu nữa? Thưa Chúa, ở cùng những người nghèo của Gia-vê, số sót còn lại. Ở đây là Giu-se, ở đây là Maria, ở đây là những người chăn chiên, những người mục đồng. Đến đây rồi ba nhà đạo sĩ, đó là những người nghèo nhưng mang đầy những nỗi khát vọng Thiên Chúa, những người cậy dựa vào Chúa. Nhưng mà thì rõ ràng là qua cái trình thuật ba nhà đạo sĩ đi tìm Chúa đó, chúng ta thấy ông Matthew cho chúng ta thấy cộng đoàn cần phải khám phá lại sự hiện diện của Chúa. Thành ra người ta thường dùng cái câu chuyện của ba nhà đạo sĩ nói về thần học về sự hiện diện của Chúa. Chúa hiện diện trong thiên nhiên, qua thiên nhiên, Chúa hiện diện nơi các vị lãnh đạo trong giáo hội, Chúa hiện diện ở trong sách thánh, Chúa hiện diện ở trong Chúa Giê-xu, Chúa hiện diện ở trong những người nghèo đó. Chúng thấy không ạ? Bây giờ rõ ràng phải thấy được nơi những người nghèo là sự hiện diện của Chúa. Vậy thì chỉ khi nào mà nhìn thấy Chúa nơi những người nghèo thì chúng ta mới có thể yêu thương họ như Chúa đã yêu mình. Đó, đó là cái thái độ của những người trong thời đại cuối cùng đó. Thái độ của giáo hội cần phải chờ đợi như vậy. Và cái kết quả là gì? Xin đọc những câu cuối cùng kết thúc cho giờ lớp ngày hôm nay. Chúng ta đọc câu 45. Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là cước ngươi đã không làm cho chính ta. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.
Đó,
chúng ta thấy cuối cùng cái thời đại cánh chung sẽ kết thúc với việc gì? Thưa là với việc chúng ta được tham dự vào sự sống và bàn tiệc nước trời. Nhưng mà cũng có những người sẽ không được dự phần vào đó, mà ngược lại lại phải khóc lóc nghiến răng, là những người phải chịu đau khổ vì thất vọng, sống trong thất vọng như vậy. Như vậy là chúng ta thấy cái diễn từ cánh chung của Thánh Matthew nói với ai và về ai đấy? Không chỉ là nói cho cái người tín hữu lúc bấy giờ, mà cuối cùng nói với tất cả chúng ta. Mà dường như chúng ta ngày hôm nay khi đọc lại bài tin mừng này vẫn thấy mình ở trong đó, có đúng không? Mà có lẽ cái thời đại cánh chung là cái thời đại của chúng ta ngày hôm nay nè. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại cuối cùng, thời đại cánh chung, và chúng ta phải sống trong niềm hy vọng. Spe Sanvi, Đức Thánh Cha nói với chúng ta là sống trong niềm hy vọng cứu độ. Người Kitô hữu ngày hôm nay phải chứng minh cái điều đó, và đặc biệt trong năm đức tin sắp tới đây, vào tháng 10, Đức Thánh Cha nói đó là cơ hội thuận tiện để chúng ta khám phá lại niềm vui của đức tin, để lấy lại sự hăng say trong việc thông truyền đức tin cho mọi người. Như vậy thì năm đức tin là thời điểm để chúng ta khám phá lại hồng ân của đức tin, để sống trong niềm vui và hy vọng. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Đức Thánh Cha sắp mở một năm đức tin, một thời gian của ân huệ cho chúng ta. Xin kết thúc.